Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay là ngày 12 tháng 6 năm 2009. Hôm nay chúng ta cũng đi tiếp vào chương thứ 2, luật học. Chúng ta nói về cái sự truyền thừa của giới luật. Và mình đã đi được phần đầu, tức là phần thứ nhất ta nói tới luật tạng thời kỳ đầu trên đất Ấn. Phần thứ hai, chúng ta nói đến cái chiều dài của luật tạng khi du nhập vào đất nước Trung Hoa. Và phần thứ hai này nó có những cái tiểu mục nhỏ mình ghi ra để các vị nhớ. Phần thứ hai, chiều dài. Và cái phần này chúng ta đã đi ngang qua phần thứ nhất, mình đã đến thời kỳ đầu của pháp chế tăng già Trung Hoa. Phần thứ hai, chúng ta bàn vô vấn đề Nam Tông luật sư và công trình hoằng luật. Và phần này chúng ta đã đi được đôi ba nén. Nén thứ nhất, mình đã nói đến cái khởi nguyên của công trình này. Và trong cái khởi nguyên này chúng ta có những cái tiết mục nhỏ. Thứ nhất đó là mình nói về cái giai đoạn đầu khi Ngài Dhammakala truyền luật. Hôm nay chúng ta đi đến vấn đề thứ hai khá quan trọng. Đó là mình nói khái quát về chính vị tổ. Khái quát chính vị tổ của luật tông. Thực ra cho tới hôm nay thì những vị tổ luật tông không phải chỉ có chính, kéo dài rất là lâu. Thế nhưng mà trong lịch sử luật tông họ ghi chính vị này được gọi là những vị rất là lỗi lạc và xây dựng nên cái nền tảng rất là vững chắc cho luật tông. Và sau đó thì luật tông chia ra làm nhiều phân nhánh, do vậy cho nên họ không có ghi cái sự kế thừa cho tới hôm nay. Và cái ý đầu mình chia sẻ cùng các vị đó là người xưa họ giải thích về cái dòng chảy luật tông, họ đều lấy tứ phần luật làm nền tảng. Tứ phần luật. Chúng ta biết là có nhiều bộ luật được dịch trên đất nước Trung Hoa, nhưng mà cái công trình làm cho luật tông hưng thịnh và kéo dài cho tới hôm nay, và tất cả các truyền thống đều tu học, thường thường họ đều căn cứ vào tứ phần luật cả. Và đặc biệt là cái thời kỳ đầu trước khi tứ phần luật được hưng thịnh, tức là được trọng thị, thì người ta khi dịch một bộ luật nào, họ bắt đầu giảng dạy về bộ luật ấy. Ví dụ như dịch thập tụng luật xong rồi thì những cái giảng trường, tức là những cái pháp hội dạy về luật, bắt đầu dạy về thập tụng luật. Mãi cho đến khi tứ phần luật bắt đầu có mặt đó, thì người ta mới bắt đầu tập trung lại chú giải, biên khảo, đối chiếu và làm cho cái văn bản này nó rất là hoàn thiện. Và cái người làm hoàn thiện văn bản này là Ngài Đạo Tuyên. Và cái hệ thống chính vị tổ này thì cũng do môn đồ của Ngài Đạo Tuyên Ngài sắp đặt, chứ không phải là tự thân của những vị tiền nhiệm, tức là không phải tự thân các vị tổ trước Đạo Tuyên có cái công trình to lớn. Mà cái công trình to lớn nó xảy ra đó là từ Ngài Đạo Tuyên thôi. Cũng chính Ngài Đạo Tuyên là người xây dựng nên cái nền tảng của luật tông rất là vững chắc cho cả một đất nước Trung Hoa, và ảnh hưởng của nó sang Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam. Và chính vị mình ghi cái tên người thứ nhất là Ngài Pháp Chánh. Pháp Chánh. Người thứ hai là Pháp Thời. Người thứ ba là Pháp Thông. Dạ, Pháp Thông mà coi chừng trùng đối với thầy ạ. Người thứ tư là Đạo Phú. Thứ là Đạo Phú. Rồi thứ năm là Huệ Quang. Ngày thứ sáu đó là Đạo Vân. Ngày thứ bảy là Đạo Hồng. Ngày thứ tám đó là Trí Thủ. Thứ chín là Ngài Đạo Tuyên. Cái con người đầu tiên này thực tế nó không phải là người truyền luật đầu tiên trên đất nước Trung Hoa. Pháp Chánh là người ta dịch cái tên của Ngài Ubakukda. Ubakukda. Ông là đệ tử sau Ubali, và từ Ngài Ubakukda này sinh ra năm nhánh của luật tông. Do vậy cho nên người ta suy tôn Ngài là vị tổ đầu tiên của truyền thống luật tông. Và có một điều mình hỏi nhau là tại sao không suy tôn Ngài Ubali là tổ đầu của luật tông, mà lại suy tôn Ngài Ubakukda, tức là Ngài Pháp Chánh, là sơ tổ luật tông. Có hai điều chúng ta nhìn về vấn đề này. Điều thứ nhất là Ngài Ubali, Ngài chỉ tụng thuộc lòng 80 lần mà chưa có văn bản. Do vậy cho nên người ta căn cứ vào cái sự có mặt của văn bản. Đó là lý do thứ nhất để ta suy nghĩ về vấn đề này. Lý do thứ hai là từ Ngài Ubakukda nó chia ra làm 5 nhánh. Và 5 nhánh này nó hình thành ra những cái bộ luật như chúng ta được biết: thập tụng luật, ngũ phần luật, maha tăng kỳ luật, tứ phần luật và một bộ giải thoát giới kinh. Và năm cái bộ này nó đều đi ra từ Ngài Ubakukda, và có cơ hội Ngài Đạo Tuyên, Ngài đã phối hợp tất cả văn bản kia để làm hoàn thiện cái bộ tứ phần luật. Do vậy cho nên thầy trò Ngài Đạo Tuyên suy tôn Ngài Ubakukda làm sơ tổ là như vậy. Người thứ hai, Pháp Thời, có nghĩa là Ngài Dhammakala, con người đầu tiên dịch ra cái cuốn Tăng Kỳ Giới Bản, làm nền tảng cho luật tông có mặt trên đất nước Trung Hoa. Do vậy cho nên đây mới là vị tổ đầu tiên trên đất nước Trung Hoa. Và sau đó thì cái sự truyền thừa nó trải dài xuống, nó không có rõ ràng lắm. Tuy nhiên mỗi một đời của vị tổ có những cái đóng góp nhất định. Người thứ hai đó là Ngài Pháp Thông, vốn là đệ tử của Ngài Dhammakala, cho nên họ phải kéo cái truyền thống đó một cách mạch lạc, không bị đứt dòng. Tuy nhiên Ngài Pháp Thông thì không có cái công trình đóng góp lớn. Tới Ngài Pháp Phú luật sư á, Ngài mới bắt đầu sớ lập nghĩa. Tức là Ngài bắt đầu làm một cái công việc là chú sớ ra từng cái giới điều nhỏ, giải thích một cách tường tận. Ngài có cái điều kiện đọc, học, đối chiếu và sớ giải ít nhiều. Tuy nó chưa hoàn thiện nhưng nó bắt đầu cái công trình nghiên cứu về luật tạng, nghiên cứu về văn bản. Và tới Huệ Quang luật sư á, thì ông có một đóng góp là ông làm nên một cái quyển khá quan trọng, đó là Tứ Phần Chương Sớ. Tứ Phần Chương Sớ. Chúng ta chưa có cái cơ hội đi vô cái văn bản này để biết là ông phân loại từng chương để sớ giải hay thế nào, thì chúng ta chưa có đi sâu vô. Nó rất là mênh mông cho nên mình không có cơ hội đi vô hán tạng. Mình chỉ gợi ý rồi quý thầy cô đọc thử. Chắc phải học chữ Hán mấy năm đọc được. Và Ngài Đạo Vân, Ngài Đạo Hồng, tới Ngài Trí Thủ, thì hai Ngài Đạo Vân và Đạo Hồng, hai vị này thì chúng ta không thấy cái công trình gì đóng góp to tát. Nhưng mà đặc biệt Ngài Trí Thủ á, thì Ngài rất là giỏi, cho nên Ngài có một cái văn bản còn nằm ở trong Đại Tạng, gọi là Quảng Sớ. Quảng Sớ tới 209 quyển Quán Sát, tức là sớ giải rất là rộng. Tất nhiên là cái công trình này nó cũng lấy tứ phần luật làm nền tảng. Và đầu tiên là một con người cực kỳ thông minh, và ông kế thừa sự nghiệp với ngài trí thủ này, cho nên cái công trình hoàn thiện luật tạng của ông rất là lỗi lạc. Đó là chúng ta đi ngang qua chính vị tổ. Quý vị ghi chơi vui. Nhưng mà đặc biệt ở đây cái con người chúng ta rất là quan tâm và cũng nói kỹ về ông, đó là ngài Đạo Tuyên. Họ hình thành một cái biểu đồ chính vị tổ truyền thừa như thế. Và chính vị tổ này sở dĩ có tên và được hệ thống hóa như thế là từ ngài Đạo Tuyên thôi. Cho nên cái con người đặc biệt quan trọng chúng ta sẽ bàn sâu hơn, đó là ngài Đạo Tuyên, sự có mặt của ngài Đạo Tuyên. Đó là người chính thức, chính thức Hoằng Hóa Lục Tông. Đặc biệt ông sinh ngay ngày 8 tháng 4, đó là ngày Đức Phật đản sinh theo truyền thống của Trung Hoa họ ghi nhận như vậy. Và ông có cái niên đại là 596 Đạo Tuyên. 596 và 667 sống bao nhiêu tuổi? 72 tuổi. Thọ 72 tuổi. Mình lấy làm lạ là các vị long tượng của Đạo Phật ngày xưa tuổi thọ không có cao. Rất là hiếm người tuổi thọ cao. Ngài Đạo Tuyên, ngài sinh một thời với ngài Huyền Trang. Mình dẫn ra đây rồi quý vị thấy tội nghiệp cho các vị ngày xưa lắm. Ngài Huyền Trang cũng có một cái niên đại sanh vào năm 602 và ông mất 664. Bao nhiêu tuổi? Có 63 tuổi à? Tháng 2, tháng 3 gì đó. Và sở dĩ mình dẫn ngài Huyền Trang ra đây là nó có một cái nguyên nhân là ngài Đạo Tuyên được ngài Huyền Trang mời tham dự cái đạo tràng dịch thuật Kinh Văn Đại Thừa, tức là tại chùa gì quên mất rồi, sẽ có dịp mình nhớ lại. Nhưng mà cái công trình dịch thuật của ngài Huyền Trang được gọi là công trình quốc dịch, triều đình tổ chức. Nó gồm có một người dịch chủ đọc Phạn văn, một người dịch ra Hán văn, một người ghi chép, rồi một người nhuận văn lại. Ngày xưa gọi là xuyết văn đấy, xuyết văn tức là tô điểm lại, làm cho câu văn nó chảy chuốt, nó đẹp, nó sáng sủa. Thì cái con người này đây làm cái công việc xuyết văn. Một vị đại đức có cái trình độ, cái năng lực Phật học rất là vững vàng và có cái khả năng văn học cộng trụ của Trung Hoa vào thời ấy, cho nên được mời vào đạo tràng để làm cái công việc xuyết văn này, nhuận văn lại. Thế thì mình thấy con người này rất là lỗi lạc. Thứ nhất là ông xuất gia từ bé, 14 tuổi đi vô chùa tu, 20 tuổi đến một cái đạo tràng của chùa. Có cần nói tên họ của ông đây không? Ông họ Tiền, người Triết Giang ở Hồ Châu. Tiền sinh ở Triết Giang. Người Tàu họ đọc cái chữ này là chữ Triết Giang. 14 tuổi vô chùa, 15 tuổi xuất gia. Và thọ nghiệp bổn sư của ông tên là Huệ Quân. Huệ Quân. Sở dĩ mình nói Huệ Quân là do gì? Ông có một lời giải rất là đặc biệt. 20 tuổi ông đến một cái già lam kia để thọ giới. Tức là ông đến thọ giới nơi ngài Trí Thủ. Cái chùa ông xuất gia tên là cái chùa Nhật Nghiêm. Chùa Nhật Nghiêm. Và cái đạo tràng ông Thọ Giới thì không xa cái chùa Nhật Nghiêm của thầy Bổn Sư là mấy. Tới học luật đâu nửa năm chi đó rồi Thọ Giới. Thọ Giới xong rồi, ông là một người cực kỳ thông minh, cho nên Thọ Giới xong là ông muốn quẩy bác Diêu Phương học kinh, học thiền thôi, không học giới. Thầy Bổn Sư thầy rầy một câu rất là đích đáng để cho chúng ta nhớ. Ngài nói là người muốn đạt đến cái mục đích cao xa thì phải từng bước đặt chân vững chắc ban đầu. Những cái bước đầu mà ngươi không có đặt những bước chân vững chắc thì ngươi không thể tiến xa được. Và môn học gì cũng thế, nó cần cái sự tiệm tiến và vững chắc ngay ban đầu. Ngươi mới vừa học luật, chưa đầu tư công sức được bao nhiêu cả mà vội vàng bỏ môn này học môn khác thì không thể thành công được. Ngươi chớ coi thường cái bộ môn mà ngươi đang học, tại vì nó là nền tảng của thánh đạo. Và nếu mà ngươi không có nghe được 20 bận về luật học tại đạo tràng của Ngài Trí Thủ thì đừng hòng phát triển được đời sống tâm linh, tức là không thể trở thành một vị tăng đức hạnh được. Và nghe cái lời thầy Bổn Sư dạy, cho nên ông ở lại cái đạo tràng Ngài Trí Thủ và học 20 lượt luật tứ phần. Cứ giảng qua rồi giảng lại, ngày xưa họ không có dạy như mình đâu. Cứ bộ luật mở ra rồi đọc giải thích, mở ra đọc giải thích. Và cứ 20 lần dạy như vậy thì các vị thử hình dung là mất cả 10 năm. Đã học được 10 năm. Đó là cái bước đầu chúng ta nói đến cái giai đoạn ông học, giai đoạn thứ nhất, giai đoạn học. Giai đoạn thứ hai của Ngài, chúng ta nói đến cái giai đoạn dựng nghiệp. 1, 2, nói đến dựng nghiệp. Cái nguyên do là chùa Bổn Sư cũng bị đốt cháy, cho nên ông cùng thầy Bổn Sư Vân Du, và sau đó thì ông về núi Trung Nam ẩn cư trên một động đá và tu tập về Trung Nam. Cho nên sau này người ta gọi ông là Nam Tông Luật Sư đó. Do gì ông ở Trung Nam Sơn này? Có hai việc ông làm trong đời thôi. Một là thiền định, hai là nghiên cứu luật tông trước tác. 10 năm học ở Ngài Trí Thủ, bây giờ ông mới bắt đầu ông ngồi lại, bắt đầu ông nấu lại. Lúc học đó là lúc mình chỉ thu thập nguyên liệu thôi, nào bầu, nào bí, nào mướp rồi đó. Bây giờ mới bắt đầu bỏ vô nồi nấu lại thành nồi kiểm. Phải nấu cho ngon thôi, đưa kiểm ra ế. Cái công trình đầu tiên mà Ngài làm đối với tứ phần luật đó là Ngài viết một bộ gọi là Tứ Phần Luật Sang Thiền Bổ Khuyết Hành Sự Sao. Đây là tác phẩm đầu ông viết. Tứ Phần Luật Sang Thiền. Chữ thiền có khi là đọc chữ phồn đó. Bổ khuyết hành sự sao. Thường thường nó có cái chữ này có nghĩa là gì? Có nghĩa là giải thích. Giống như mình chiết một câu kinh ra, cái mình giải thích dài ra, rộng ra. Cái văn bản chính của nó thì ít, thế nhưng mà hình thành được cái văn bản này thì nó dài hơn gấp, có khi gấp 10 lần. Và nó tới 12 quyển. Hành sự sao 12 quyển. Và mình đọc cái từ này để mình có thể hiểu một điều vậy nè. Sang thiền là gì? Phiền, phiền là phồn tạp, nó là nó rối rắm. Cho nên ông mới thẩm định lại những cái gì mà nó trùng lập quá nhiều, ông cắt bỏ bớt. Bổ khuyết là ông thêm vào những cái phần nó còn thiếu. Và ông làm được cái bộ này là do vì ông lọc ngang qua ngũ phần luật, thập tụng luật, ma tăng kỳ luật và giải thoát giới kinh. Tất cả những bộ đó ông dùng để ông củng cố bộ này. Tức là bộ này là bộ căn bản, ông nghiên cứu, ghi chép, thiên tả, giải thích. Nhưng mà ông đem tất cả bộ luật kia đối chiếu với bộ này để củng cố cho một bộ tứ phần duy nhất thôi. Cho nên những cái từ này mình nhìn thấy là sang thiền bổ khuyết hành sự sao. Nó có nghĩa là ứng dụng được trong cuộc sống hành trì của chúng ta từng ngày. Đó là quyển thứ nhất. Và ngoài ra còn 4-5 quyển nữa, cho nên người ta còn gọi ông một cái tên là Ngũ Đại Bộ Xứ Sa. Gồm có các bộ sớ giải về Tỳ Kheo Tăng, Tỳ Kheo Ni và 3-4 bộ nữa, cộng với cái bộ Tứ Phần Luật này, người ta gom chung lại, gọi ông là một nhà sớ sao lớn nhất trong cái truyền thống luật tông. Và từ cái điều này chúng ta có thể nhìn ra về cái khả năng trước thuật và khả năng đọc học đối chiếu công phu của ông về luật tạng rất là rộng. Bác Lãm Quần Thư và rất là kỳ công trong cái công trình nghiên cứu về luật tông, xứng đáng được si tôn là người có công lớn nhất gây dựng nên cái nền tảng của luật tông cho Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Quốc và Việt Nam luôn. Đó là điều thứ nhất ta nói về ông. Người ta dùng cái từ vậy để nói về công trình này. Công trình của ông gọi là cái công trình hội thông. Tổng kết các bộ luật tạng lại để làm cho sáng nghĩa và hoàn thiện cái bộ Tứ Phần Luật, cho nên gọi cái công trình ông là công trình hội thông. Thứ hai nữa, ông là người đẩy mạnh cái luật tông nó trở thành, nó đi vào cái văn hệ Phật giáo Đại Thừa. Trước đó thì người ta có quan niệm hẹp hòi luật nó thuộc về Tiểu Thừa, nó không phải là Đại Thừa Viên Giáo. Thế nhưng mà ông giải thích, ông quy chiếu để người ta nhận ra được một điều là Tứ Phần Luật nó thuộc về văn hiến của Phật giáo Đại Thừa, chứ không phải là Tiểu Thừa. Trong đó nó gồm có tam nhiếp, tam vô lậu học, và nó viên dung với Đại Thừa. Đó là cái công trình hội thông của ông. Ví dụ như nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới, nhiêu ích hữu tình giới là những cái ngôn từ do Ngài Đạo Tuyên đặt ra. Chứ trước đó thì trong văn bản luật không hề có. Rồi Ngài giải thích cái phần nào của Tứ Ba La Di là thuộc về nhiếp cái gì, vân vân. Đó là cái công trình rất là lớn của Ngài. Đó là chúng ta nói đến cái phần dựng nghiệp trong cái phạm vi của luật tạng. Ngoài ra đối với sử liệu Trung Quốc thì ông còn một cái công thứ hai rất là đặc biệt. Công thứ nhất, công thứ hai, tức là ông cống hiến được cho cái nền văn hiến của Trung Hoa về sử liệu. Cống hiến hai phần. Cống hiến cho văn hiến Phật giáo và sử liệu. Miền Nam Trung Hoa trước ông thì còn có Ngài Tăng Hữu, là một người rất là lỗi lạc, đã viết nên cái bộ Hoằng Minh Tập. Và Hoằng Minh Tập nó là cái một cái văn hiến tập trung tất cả những cái nhà trước thuật về Phật học ở miền Nam Trung Hoa. Thế nhưng mà cái thời kỳ của miền Nam Trung Hoa và miền Bắc Trung Hoa nó không có cái sự giao thương, do vì chiến tranh nó phân vùng Nam Bắc. Nhưng mà Ngài Đạo Tuyên á, Ngài là trưởng thành ở miền Bắc Trung Hoa, trong cái điều kiện đất nước nó đã ổn định và hòa bình. Cho nên Ngài có một cái nhìn nó bao quát hơn, Ngài thu lượm hết những cái nhân vật Phật giáo và những cái thư tịch, những cái tác phẩm đương thời của miền Bắc Trung Hoa, Ngài tập trung lại, cho nên Ngài viết tiếp một cái bộ gọi là Quảng Hoằng Minh Tập. Quảng Hoằng Minh Tập. Mình giải thích cái chữ này thì các vị thấy nội dung của bộ đó. Hoằng tức là mở rộng hoằng pháp đó. Trong đó gồm có cái công trình mở rộng sinh hoạt của tăng già, dịch thuật kinh điển, ổn định pháp chế già la, tất cả những công trình hoằng pháp. Thứ hai là làm sáng được giáo lý của Đức Thích Tôn. Thế thì cái này nó có nghĩa là tập trung tất cả những cái công trình hoằng pháp, giảng giải, viết lách, làm sáng được giáo nghĩa Đức Thế Tôn. Và sở dĩ lấy cái chữ quảng này là do vì Ngài Tăng Hữu đã viết cái cuốn Hoằng Minh Tập. Cho nên đến thời ông lấy thêm một cái chữ quảng đặt đầu là cái giá trị của văn bản này nó rộng hơn, nó bao hàm luôn miền Bắc và miền Nam Trung Hoa. Cho nên gọi là Quảng Hoằng Minh Tập. Và sở dĩ nó có cái tính sử liệu là do vì vào cái buổi giao thời của Trung Hoa, người Hán họ rất ư là kỳ thị các cái luồng văn hóa từ bên ngoài quốc gia họ. Và họ coi Ấn Độ hay là các quốc gia bên ngoài nó thuộc về cái dạng mang di bắt địch. Cái nền văn minh không bằng họ. Cái sự kỳ thị nó rất là lớn. Do vậy cho nên nhà Nho là một, lão giáo là hai, đặc biệt họ có những cái văn bản ở bài bác nạ lị đạo Phật. Và trong đó thì các thầy có trình độ Phật học đã viết lại những cái luận văn để pháp chiến với họ. Và trong Quảng Hoằng Minh Tập này và một số tác phẩm khác thì Ngài tập trung tất cả cái văn hiến đó lại. Cho nên tác phẩm Ngài Đạo Tuyên có cái giá trị về sử liệu là một. Và cái văn hiến đối với cái nền văn học Phật giáo Trung Hoa thời cổ đại rất là lớn lao. Họ đánh giá Ngài là một vị thầy lỗi lạc và rất là tài ba. Và những cái tác phẩm Ngài nó cho chúng ta một cái chuẩn mực về cái nhìn và đạo Phật giáo giao thời nữa. Không biết mình nói nó có linh tinh, quý thầy cô có thu thập được không? Và tóm lại cuộc đời của Ngài Đạo Tuyên có vài nét thôi. Để mình tóm lại cho ta, mình cứ nói đủ thứ linh tinh. Có một cái gút vấn đề của ông là cái sự nghiệp trước thuật của ông nó có tới 200 quyển. Trong đó nó bao hàm một là Cổ Kim Luận Tập, Đại Đường Nội Điển Lục, Quảng Hoằng Minh Tập, vân vân. Và trong cái Quảng Hoằng Minh Tập ông ghi tới 130 nhân vật. Là một cái bộ sách nó có cái nội hàm về tư tưởng sử là một, về tôn giáo sử ở trong đó là hai. Cái bộ sách rất là giá trị. Đó là chúng ta nói đến cái công trình trước thuật của ông. Và Trí Thăng Vào Thời Đường có một lời tán đối với công trình của Ngài Đạo Tuyên rất là hay. Thứ nhất là ngoại truyện cửu lưu, nội tinh tam học. Tức là tất cả những cái văn học đương thời ông đều thông suốt. Và đối với giáo nghĩa của Đức Thế Tôn, tức là đối với nội điển thì ông rất là tinh thâm. Và cái điều thứ ba đó là cái hương giới hạnh của ông nó thơm ngát cả một vùng qua Nam và qua Bắc. Và con người cái định lực rất là hùng hậu. Hộ trì Phật Pháp là một cái bức tường thành rất là vững đương thời để xây dựng tăng ni. Và cái công trước thuật nhuận văn của ông thì đẹp đẽ vô cùng, không có thể ai sánh được. Và cái công lớn nhất của ông đó là cái công ông gầy dựng, xây dựng nên cái hệ thống của luật tông làm nền tảng cho rất là nhiều thế hệ tăng ni mai sau. Đó là một lời tổng kết của Trí Thăng nói về ông. Và nếu các vị có đọc cái cuốn Mùi Hương Trầm á, của Nguyễn Tường Bách đi du hành qua Trung Hoa á, quý thầy cô có đọc cuốn nào không biết, sao các vị lại ít đọc hơn tôi chắc ít thì giờ. Ở miền Bắc Trung Hoa đâu gần Bắc Kinh á, có một cái chùa tên là chùa Răng Phật. Tên chữ Hán là tên gì tôi không nhớ, nhưng mà được gọi là chùa Răng Phật. Thì chùa đó thờ một chiếc răng của Đức Thế Tôn. Và lịch sử chiếc răng nó được ghi lại như thế này. được ghi lại đó là sau khi Đức Thế Tôn Niết Bàn, cái này được trích trong Đại Bát Niết Bàn Kinh á, tà tỳ xong rồi mà thân của Thế Tôn vẫn không có bị hoại, vẫn y nguyên như một khối kim cương à. Cái ngài mới dùng đại bi lực, ngài làm cho thân ngài vỡ ra từng hạt kim cương nhỏ để cho nhân gian này có thể đem về thờ phụng. Đành rằng vỡ ra từng mảnh nhỏ, nhưng mà răng của ngài, bốn cái răng vẫn còn, tức là hai cái răng khóe hàm trên và hai cái răng khóe hàm dưới vẫn còn. Thì chư thiên mới vô để thỉnh hai cái răng trước tiên, và có một con quỷ dạ so nó cũng rình rình, nó lén theo, nó lại lượm hai cái răng nữa, nó ăn trộm hai cái răng để nó về nó thờ. Cái loài dạ so mà nó cũng kính Phật vô cùng, cho nên nó đi ăn trộm. Lúc bây giờ thì thần Vi Đà hộ pháp á, chắc các vị biết Vi Đà chứ ha, thường thường nó gọi ông Thiện á, các chùa thờ một ông là Tiêu Diện, một ông là đẹp đẽ phương phi cầm cái gián mà xử á, đó là Vi Đà. Ngài Vi Đà ngài thấy chứ còn trần gian đâu có thấy, ngài mới dùng gián mà xử ngài rượt nó, thế thì nó mới trả lại. Cho nên Vi Đà hộ pháp giữ được hai chiếc răng khóe của Đức Thế Tôn. Và ngài Đạo Tiên nhà ta là một người trị luật nổi tiếng, hương đức hạnh về luật của ông lan cả một vùng qua Bắc và qua Nam. Do vậy cho nên một hôm ông đi thiền hành chung quanh thì sao nó trợt té. Cái có một chàng thanh niên đưa tay đỡ vậy. Nó hỏi, Vi là ai? Vi Đà nói, dạ thưa ngài, tôi là Vi Đà hộ pháp. Ông nói, vậy ư? Ngươi đến đây ngươi đỡ ta sao? Nó dạ thưa ngài, ngài là một bậc thầy lỗi lạc và trị luật nổi tiếng ở đất nước này, cho nên chúng con phải theo hộ vệ ngài từng bước. Nhân đây chúng con có một món vô cùng quý giá của Đức Thế Tôn, con giữ gìn chắc cũng gần cả ngàn năm rồi. Thế Tôn nhập Niết Bàn trước Công Nguyên cho tới thế kỷ này chắc cũng trên dưới ngàn năm gì đó. Hôm nay đem cúng dường thầy để xây dựng một cái tháp xá lợi thờ trên đất nước này. Cái là Di Đà hộ pháp mới tặng cho một cái chiếc răng của Đức Thế Tôn. Đó là câu chuyện linh ứng về cái công trình trì luật của ông. Thế nhưng mà một điều chúng ta suy nghĩ thêm nữa là thế này. Cuộc đời ngài do vì quá ư là lỗi lạc, cho nên người ta tạo xung quanh ngài những cái hào quang rất ư là thần thánh. Thần thánh đầu tiên đó là nói ngài là tăng hữu tái lai, tức là vị tăng thời lương chết trước ngài một ít lâu rồi đó. Để mình kiếm ra ngài Tăng Hữu. Quý vị chịu khó đọc cho mấy cái văn bản đó. Tăng Hữu ngài sinh năm 445 và mất năm 518. Nó có một cái sự liên hệ. Thực ra liên hệ thứ nhất á, là do vì ngài Đạo Tiên á, ngài kế thừa sự nghiệp viết cái văn bản Hoằng Minh Tập. Cái liên hệ thứ hai là ngài Tăng Hữu cũng là người đặc biệt chuộng luật tông, là người xây dựng nên cái diền mối tăng già của miền Nam Trung Hoa. Và văn phong và tính cách dường như nó cũng có cái gì giống nhau đó, cho nên người ta nói thế. Đó là cái quyền thoại thứ nhất người ta dệt nên chung quanh ngài Đạo Tiên. Cái quyền thoại thứ hai nói ngài là người được Vi Đà hộ pháp tặng cho cái chiếc răng, thì điều này chúng ta hơi hồ nghi. Nhưng mà có một điều có thể giải thích được, đó là ngài đến cái dịch trường của ngài Huyền Trang. Và trong cái dịch trường đó thì không phải một ngài Huyền Trang, còn có rất là nhiều vị tăng Ấn Độ có mặt ở tại cái dịch trường Quốc Lập mà. Và đương thời ngài tiếp xúc với nhiều vị tăng Ấn Độ, có thể từ đó ngài được các vị tăng bên Ấn Độ tặng cho chiếc răng của Đức Thế Tôn để xây xá lợi tháp thờ. Có thể hiểu như vậy. Đó là chúng ta đi ngang qua để nói về cuộc đời ngài Đạo Tiên. Dạ. Mình ghi bằng chữ Hán được không? Quý thầy về dịch. Ghi chữ Hán à. Mình viết ra rồi giải thích. Đây là ngài Trí Thăng. Thực ra thì mình viết chữ Hán là mình có một mục đích, chứ không phải mình muốn là quý vị làm chi. Mục đích gì biết không? Khích lệ để cho quý thầy cô học chữ Hán á, chịu khó học. câu đầu ông tuyên là ngoại truyền cửu lưu. Nó mang cái nội hàm là ông là người thông thạo luôn cửu lưu tam giáo. Cửu lưu là chính dòng chảy triết học của Trung Hoa, gọi là cửu lưu, nội tinh tam học. Tức là đối với giáo điển của Đức Thế Tôn, đối với nội điển thì giới định tuệ tinh thông ạ. Nội tinh tam học là thông thạo luôn kinh lực luận, thông thạo luôn giới định tuệ. Rồi câu thứ tư là giới hương phân hảo. Tức là hương thơm giới hạnh của ông, hương thơm đức hạnh của ông nó tỏa ngát. Định thủy trừng du. Nhiều quá, viết mệt lắm rồi. Thôi viết câu này nó thôi ngay. Tức là cái nước định nó lóng lặng tới đáy rồi. Tức là ông có một cái định lực rất là sâu sắc. 1, 2, 3 4 câu đại khái là vậy. Và những cái phần dưới giải thích đó là ngài là một người, là một cái bức tường vững chắc hình thành cái công trình giới luật cho đất nước Trung Hoa và cho tăng giới Trung Hoa. Đó là phần thứ hai. Chúng ta nói về chiều dài của luật tạng du nhập Trung Hoa. Mình đi vào phần thứ ba, Ba La Mã. Hy vọng là bữa nay hết cái phần này để đi đến Việt Nam chứ thôi lang thang Trung Hoa hoài. Mình nói đến hoàn thiện văn bản. Ý mình muốn nói tới hoàn thiện cái hệ thống luật tông. Có hai điều chúng ta đi vào hoàn thiện văn bản và tổ chức. Thiếu chữ nữa. Một là quá trình hoàn thiện văn bản của luật tông. Phần thứ hai, chúng ta nói đến củng cố và hoàn thiện cái tổ chức tăng già Trung Quốc. Mình soạn thảo cái dàn bài này để cho quý thầy có cơ hội nghiên cứu vô sâu, chứ mình không có phải là làm hoàn thiện gì lắm đâu. Cái dụng ý của mình là gợi ý không. Và mình nghĩ các vị đều có khả năng làm cho nó giỏi hơn, cho nó đầy đủ hơn. Cái quá trình hoàn thiện văn bản này nó có những cái phần mà chúng ta lưu ý là thế này. Phần thứ nhất, đó là phần A, tức là từ ngài Đà Ma Ca La, ngài đến Trung Hoa vào năm 220, đến Trung Hoa vào năm 222. Có nơi thì họ nói nhiều hơn. Và kéo dài cho tới ngài Đạo Tiên là gần 500 năm. Nó mới hoàn thiện cái văn bản một cách vững chắc. Có một điều rất là lạ quý vị để ý, rồi từ điều này chúng ta suy nghĩ về lịch sử của Phật giáo Trung Quốc. Ví dụ như từ ngày đầu kỷ nguyên, tức là năm 67, thì ngài Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan đã đi vào Trung Quốc và bắt đầu dịch kinh 42 chương. Và rải rác các vị thánh tăng cũng có mặt ở Trung Quốc. Thế nhưng mà phải đến cái năm này hoặc sau năm này vậy đó, tôi có một cái văn bản khác, họ nói cái niên đại sau đây nữa, mới có cái văn bản luật tông, mà văn bản rất là sơ sài, tăng kỳ giới bản thôi, tức là một cái giới bản rất là ngắn. Thế thì chúng ta thấy cái chiều dài để có mặt một văn bản luật nó rất là dường như nó luôn bị cái gì đó hạn chế là một. Có thể hạn chế do tâm thức người ta rất là kỳ thị về luật. Có thể hạn chế do cái sự ít quan tâm của các thầy là hai. Rồi có gì chúng ta đối chiếu Việt Nam, chúng ta thấy cái tình trạng này nó giống y như thế thôi. Tức là mình nhìn cả một chiều dài của Việt Nam cho tới hôm nay, chưa có một văn bản nào chú sớ về luật tông cả. Chúng ta bê nguyên mạng ở Trung Hoa qua sử dụng thôi. Mình lật sơ thời đại từ ngày Tỳ Ni Đa Lu Chi mở dòng thiền ở Việt Nam cho tới dòng Thảo Đường, cho tới dòng Trúc Lâm, và cho tới cận đại. tìm một cái bộ sớ giải về luật không có, chỉ có diễn giải kinh điển viết lách về những tác phẩm thiền hay chú giải kinh, hoặc là viết những cái khoa văn để sám hối, để tu tập, để lễ bái thì có, nhưng mà luật tông thì như rất là hiếm. Đó là cái điều rất lạ, và từ cái nền của Việt Nam ta nhìn về Trung Quốc cũng giống vậy. Tức là mất cái chiều dài 500 năm để có một cái văn bản rất là hoàn thiện. Trong khi đó thì cả một chiều dài như thế này, từ ngày Ca Diếp Ma Đằng và Trúc Pháp Lan đi vào Trung Hoa đầu kỷ nguyên, mãi tới giữa thế kỷ thứ 3 mới có một văn bản luật tông. Nó hình thành rất là chậm. Và người ta có một cái từ, không biết các vị có hiểu ba cái từ mà chúng ta cần phải đi vô là từ. Nó cho chúng ta một cái khái niệm về luật. Một là quản luật, rồi cái từ kế tiếp trung và tiểu. Mình giải thích đại khái thôi. Thông thường quản luật là những cái văn bản nguyên giống như là 60 cuốn của tứ phần luật. Và trung luật có nghĩa là nó gồm có những văn bản người ta làm gọn nó lại. Và tiểu luật có nghĩa là đại cương đó, thì nó gồm có 250 giới, tứ phần giới bản đó, được gọi là tiểu. Đó là mình nói trên văn bản. Còn nói ở diện rộng đó, thì quản luật có nghĩa là tam thiên vai nghi bát muôn tế hạnh. Đụng cái gì cũng luật, đụng cái gì cũng pháp, đụng cái gì cũng là sự sơ sẩy có thể vi phạm cả. Còn trung luật tức là tất cả những cái pháp chế của Như Lai được ghi ở trong quản luật thì gọi là trung. Còn cái phần thấp nhất đó là giới bản tỳ kheo 250 giới hoặc 348 giới. Đó gọi là phần khái lược nhất mà người tu chúng ta phải đọc, học và hành trì. Hành trì rộng ở phần trên này. Nhúc nhích tâm, nhúc nhích ý là phạm. Hành trì ở phần trung, đó là nó gồm có tất cả những cái oai nghi tế hạnh của một người tu cần phải giữ gìn ở trong quản luật dạy. Hành trì cái phần gọn nhất và khái lược nhất, đó là 250 giới tỳ kheo mà chúng ta tụng đọc. Quý vị thấy là quản luật học cả đời không hết. Đó là mình giải thích sao, bây giờ mình đi vào cái phần củng cố và phần hiện tổ chức. Có hai phần đầu tiên là củng cố văn bản. Như các vị thấy là mất 500 năm để củng cố được văn bản. Thứ hai là củng cố để hoàn thiện cái tổ chức tăng già. Từ đầu công nguyên thì Ngài Ca Diếp Ma Đằng đã có mặt, tức là vào năm 67 Phật giáo đã có mặt ở Trung Hoa rồi. Mãi cho tới cái năm này, khi Ngài Đàm Ma Ca La Ngài đặt chân lên đất nước Trung Hoa, thì Ngài thấy cả một tăng đoàn rất là phức tạp, chưa có được truyền giới, thọ giới một cách chính thống là một. Pháp phục cũng chưa được chế định một cách đồng nhất là hai. Cái sinh hoạt tăng già cũng chưa có định chuẩn là ba. Cho nên Ngài bắt đầu có tăng kỳ giới bản để làm cái lễ truyền giới ban đầu. Rồi mãi cho tới năm 300 348, tức là ngày Phật Độ Trừng, ngày nhập Niết Bàn rồi, Phật Độ Trừng tịch đó, thì đệ tử của Ngài, tức là Ngài Đạo An, mới xây dựng hoàn thiện cái định chế cho sinh hoạt của tăng già. Và trong cái thời Ngài Phật Độ Trừng còn tại triền, mới có một cái pháp chế của nhà vua, tức là nhà vua Thạch Lạc và Thạch Hổ, mới có một cái pháp chế là mọi người đều có quyền thờ Phật, mọi người nếu phát tâm lành đều có quyền xuất gia. Tức là cái cơ chế cho phép người xuất gia nó hình thành vào giữa thế kỷ thứ tư của dương lịch. Thì các vị nhìn cái chiều dài từ đầu kỷ nguyên cho tới 450 năm mới có được một cái tăng đoàn hoàn thiện và có được cái pháp quy. Bây giờ chúng ta gọi là cái từ là có một cái hiến pháp đó để sinh hoạt. Trước đó không có hiến pháp. Trước đó này, xuất gia lậu, thờ Phật đôi khi cũng lậu nữa. Tại sao? Chánh quyền không cho thờ, nói cái ông đó là người Hồ, ông đó là dân ngoại lai. Chúng ta thờ Lão Tử, thờ Khổng Tử mà không được thờ cái ông đang thui ở Ấn Độ à? Họ cấm chỉ à? Và triều đình vẫn còn có nhiều người rất ư là chống đối. Cho nên mãi tới thời Thạch Hổ, khoảng giữa thế kỷ thứ tư, mới có được cái sinh hoạt, cái quy chế hình thành một tăng đoàn nghiêm túc, được hiến pháp hoàn thiện. Và sở dĩ cái điều này nó xảy ra là do vì Ngài Phật Đồ Trừng, Ngài thứ nhất là Ngài sống với 117 tuổi. Và một vị sư có thần thông. Đối với cái dân mà Võ Biền mình không thể chinh phục ảnh bằng lý luận triết học gì cả, mà phải dùng thần thông hiện thực cho anh thấy ảnh mới tin. Nhà Phật Đồ Trừng đến giữa trung quân của Thạch Hổ, cái con người này không phải là người Hán mà là người phương Bắc, tức là một di tộc của phương Bắc, tức là một ngoại tộc, không phải người Hán. Hắn là một người rất là hùng bạo, làm tùy tướng của một vị vương gia nào đó. Lúc đó là thời chiến tranh của Trung Hoa, nó phân mảnh ra từng mảnh nhỏ, chiến tranh rất là tang thương trên miền Bắc Trung Hoa. Thạch Lạc là cha Thạch Hổ, là người làm tùy tướng của một vị vua đó, và sau đó ảnh mới xoán ngôi vị vua kia, thành lập cái triều đình Tiền Triệu. Mình phải nhớ rất là nhiều việc mà có khi nó không có nhớ được đâu nghe. Và ông là người cực kỳ độc ác, cho nên ông dẫn quân xuống miền Nam Trung Hoa, ông tàn sát hết cả một vùng dân chúng ấy. Cái máu của người ngoại tộc á, họ rất ư là kỳ thị cái dân Hán, tại vì dân Hán cũng rất ư là kiêu kỳ, cứ nghĩ là cái lũ đó là cái bọn đó là cái người mang ri mọi rợ, không có chấp nhận. Và thường thường cái dân ngoại biên ở Trung Hoa thì họ có sức mạnh phi thường, đột biết nè, vân vân, họ rất là khỏe mạnh, họ rất là kiên cường, và họ xâm lăng những đất nước văn minh bằng cái sức mạnh của vũ lực, chứ không phải bằng nền văn minh của họ. Và do vậy cho nên Ngài Phật Đồ Trừng, Ngài lúc đó đang hoằng quá ở vùng Giang Nam, Ngài thấy rất là tội dân tình, Ngài mới hiển hiện thần thông vô trung quân. Ngài biểu bưng chậu nước ra, Ngài chỉ tay cái gì, trong đó mọc lên một cái hoa sen, mọc lên từ từ trước mặt Thạch Hổ này. Nở ra đó sen thơm ngát, màu xanh biên biếc, gió đung đưa vậy đó. Anh chàng này mất hồn, anh mới bắt đầu phục làm đệ tử. Và do vậy cho nên rồi tất cả những cái điều Ngài Phật Đồ Trừng ra lệnh, Thạch Hổ mới nghe hết. Từ điều đó mới có cái pháp quy là người Hán được quyền thờ Phật, được quyền xuất gia. Nhìn ở cái góc cạnh mà những nhà chính trị thì họ nói rằng những dân tộc bên ngoài của Trung Hoa họ cần một cái thế lực tôn giáo để có thể củng cố yểm trợ cho cái thế lực chính trị quân sự của họ. Trong khi đó thì đất nước Trung Hoa đạo Lão đạo Khổng rất là mạnh, cho nên cố tình bài bác. Do vậy họ cần một cái chỗ tựa để làm vững chắc triều đình, cho nên họ xuống lệnh cho toàn bộ người dân có quyền thờ Phật. Họ nói bản thân ta là người quy y Phật, các ngươi là những người thường dân cũng phải được quy y Phật, thờ Phật giống như ta. Đó là cái cách người ta từ cái lĩnh vực văn hóa, tức là muốn thống trị thiên hạ, thống trị cái đầu họ trước, làm cho họ tê liệt hay là cùng nhục cái ý chí phấn đấu và kỳ thị mình, thì mình mới có thể xây dựng được cái nền an ninh chính trị bình định trên cái quê hương đó. Cái nhìn nhà chính trị nó là như vậy. Cho nên cái sự hoàn thiện và củng cố tổ chức tăng già này nó phải mất 4 năm rưỡi năm. Và Ngài Đạo An là một con người khá lỗi lạc, là Ngài có nhiều điểm rất là hay. Điểm thứ nhất là Ngài nói tất cả những người tu chúng ta, cái vị thầy cao quý nhất là Đức Bổn Sư, cho nên tất cả người tu xuất gia hãy lấy họ thích. Trước đó thì người ta cứ lấy Trúc Phật Niệm, đó là ở Thiên Trúc Hoa, hoặc là các quốc gia vùng Tân Cương, Kế Tân vân vân, thì người ta lấy theo họ của nước họ để đầu cái tên thôi. Tới Ngài thì Ngài chế tác, Ngài có một pháp quy là người tu lấy họ thích làm họ mình. Thứ hai là Ngài cũng có một ý tưởng rất là mạnh, đó là tôn giáo không thể phát triển độc lập được, mà muốn phát triển đạo Phật phải nương vào một cái thế lực của một triều đình thôi. Tức là chính trị và tôn giáo, hai cái thực thể này nó phải luôn nương vào nhau để tồn tại. Chính trị họ tựa vào sự phát triển tôn giáo, thì tôn giáo nếu thông minh thì cũng phải tựa vào cái thực thể chính trị để tồn tại và phát triển thôi. Và cái điều này nó rất là đúng. Tại vì sau đó ít lâu thì chính Ngài Đạo An, Ngài giới thiệu để cho vua Tần thiết lập một cái đạo tràng dịch kinh, và họ cử quân qua miền Tây Bắc Trung Quốc đánh Quy Tư để mời Ngài La Thập về chủ cho cái đạo tràng dịch kinh. Nếu không có cái công trình của các quốc vương thì không thể có được cái công trình dịch thuật được. Cho nên cái quan niệm của Ngài về phát triển tôn giáo rất là đúng. Bên cạnh cái sự nương vào quyền uy của đế chế để phát triển tôn giáo, Ngài có một cái sáng kiến và có một cái văn bản kèm lại cái mức độ lợi dụng thế lực chính trị làm hạ thấp phẩm giá người tu, đó là Sa Môn Bất Bái Vương Giả Luận. Tức là Ngài viết một cái văn bản làm ông thầy tu là không có lại vua nữa. Trước khi xuất gia lại quốc dương thủy thổ, lại bố lại mẹ, xong rồi là trong đời người tu là chỉ có lại Phật thôi chứ không lại bất cứ ai, là từ ông. Đó là người rất là thông minh. Bằng không thì những người tu chúng ta cứ tới một đầu trước nhà vua hết, thiên tử mà chúng ta phải lại hết. Và cái điểm thông minh cuối của ông đó là ông xây dựng nên pháp chế của Già Lam, sinh hoạt, sám hối, bố tát, thọ giới, tăng ni riêng biệt vân vân, tức là từ cái pháp chế của Ngài Đạo An hình thành. Nhưng mà xin thưa, con người này ổng vừa xấu trai vừa thấp lắm. Trong văn học ghi là rất là xấu trai và nhỏ thó thấp người. Thế nhưng mà nhà Tiền Tần, tức là Giao Trần, Giao Hưng á, cử quân đánh Tương Dương Thành. Khi về hỏi chứ, khi bệ hạ đem quân đánh Tương Dương Thành, bệ hạ thu được cái gì? Nó ta thu được có hơn 1.500.000 thôi. Một người đó là dành cho Đạo An, còn nửa người kia đó dành cho một nho sĩ lỗi lạc vào thời đó, là Tập Tạc Sĩ. Và cái chuyện này nó cũng xảy ra khi Giao Hưng cử quân đi đánh cái vùng phía Tây của Trung Hoa. Cái món ông quý nhất không phải là vàng bạc hay đất đai, món quý nhất là mời Ngài La Thập về để dịch kinh. Đó là những điều mà chúng ta đi ngang qua để thấy là củng cố và hoàn thiện một cái tổ chức tăng già. Điều thứ nhất là nó đi ngang qua thời gian rất là dài. Điều thứ hai là nhân duyên trùng trùng do nhiều bậc thầy tài ba và lỗi lạc đổ vào để có được một cái hình thức của một tập thể tăng già tu tập trang nghiêm. Đạo An là cái người xây dựng cho cái nền tảng Phật giáo và có một cái pháp chế hẳn hoi, và ông cũng là người xây dựng cái công trình văn hiến về Phật giáo rất là quy mô. Do vì từ nơi ông mà có cái công trình dịch thuật quốc gia của vua Giao Hưng. Có dịp chúng ta đi vào lịch sử Phật giáo Trung Hoa là mình mới đi chi tiết vào những cái phần linh tinh này. Cái điều thứ tư mình bàn cùng các vị, tất nhiên là nó không đủ giờ, nhưng mà mình cũng gợi ý thôi. Chúng ta nói đến tăng già Việt Nam đối với luật học quá khứ và hiện tại. Mình làm không xong thì quý thầy tự nghiên cứu nha. cái chủ đề này nó khá lớn và nó đòi hỏi mình đầu tư cái sự tư duy của mình và đọc rất là rộng, chứ không có giản dị ít mà có thể hiểu được. Phần 1, thử nhìn về quá khứ. Phần 2, chúng ta khảo sát các cái văn hiến cận đại. Và phần 3, chúng ta có một cái nhìn chung hiện tình tăng sĩ Việt Nam hiện tại, nơi đây và ở Việt Nam. Nơi đây và các nơi. Mình có một cái ý để cho quý thầy cô đi vào. Cái này mình có một gợi ý để quý thầy chịu khó đọc vô thư tịch. Phân nó làm 3 phần thế này. Đó là từ ngày tăng hội đến dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi. Quý thầy đọc thử trong lịch sử Phật giáo coi. Từ ngày tăng hội lập cước trên đất nước Việt Nam, hoặc là trước đó, cho tới dòng thiền Tỳ Ni Đa Lu Chi có mặt và trải về sau. Thứ coi là hai lĩnh vực, thứ nhất là tăng đoàn, thứ hai là văn hiến về luật tạng đã có mặt hay chưa. Cái phần B chúng ta đi vô đó là từ thời Trần về sau. Mình thử nhìn coi là trong quá khứ các bậc ông cha của ta, các bậc thầy của chúng ta có đặt cái vấn đề luật tông nó trở thành nền tảng và quan trọng cho tăng giới hay không? Và sau đó thì quý vị cho vài cái nhận xét. Tại sao như vậy? Tại sao như vậy? Rồi mình đi vô phần thứ hai, tức là chúng ta khảo sát các cái văn bản cận đại. Ý thứ nhất, đó là sự phục hưng của đạo Phật cận đại. Nó bắt đầu giữa thế kỷ thứ 14 đến giữa thế kỷ thứ 17. Từ 14 cho đến 17. Đây là cái giai đoạn lịch sử nó khá quan trọng. Nó quan trọng thứ nhất á là cái làn sóng của những người, của các bậc thầy lỗi lạc của Trung Hoa. Họ chạy loạn thời Minh và Thanh, giao thời giữa Minh và Thanh Trung Quốc á, loạn lạc xảy ra. Một số người, chúng ta biết là một số người không bằng lòng cái triều đình nhà Thanh, cho nên họ bỏ đất nước và chạy qua Việt Nam. Cái dẫn chứng cụ thể đó là cái số người thành lập nên cái thị trấn Hà Tiên đó, là cái số người Minh Hương, là những người thương mến nhà Minh và họ cực kỳ ghét nhà Thanh, cho nên họ chạy xuống tận cái vùng Hà Tiên, lập nên cái vùng đất đó, là người xây dựng nên vùng đất Hà Tiên là cha con của Mạc Cửu. Và từ cái phong trào trốn chạy nhà Thanh, nó hình thành một số các thầy rất là giỏi của Trung Quốc qua Việt Nam, cho nên nó tạo thành một cái sự phục hưng về tu tập, phục hưng về các cái truyền thống tôn giáo đã bị mai một do chiến tranh hoạn họa đau thương đã xảy ra kéo dài nhiều trăm năm. Đây là một giai đoạn nó có các vị thiền sư lỗi lạc của Trung Quốc sang Việt Nam. Tất nhiên là nó có một cái hạn chế là vào cái thời này chúng ta nhớ là đất nước Việt Nam nó có cái nạn Trịnh Nguyễn phân tranh. Đánh nhau bao nhiêu lâu vậy? 100 năm đánh nhau. Cuối nhà Lê, triều đình nhà Lê rất là suy yếu, cho nên gây nên cái nạn là vua Lê mà chúa Trịnh. Và cái người chạy thoát nạn mai thôi suýt bị chết, đó là Nguyễn Hoàng chạy về phương Nam lập nên nửa miền đất nước Việt Nam. Và hai bên họ không bao giờ bằng lòng với nhau, cho nên lấy sông Danh làm biên giới và họ đánh nhau tới 100 năm. Và thời này sinh ra các bậc long tượng trong chốn Già Lam, gồm có các ngài như là ngài Chân Nguyên, ngài Hương Hải, vân vân. Thế nhưng mà ta thử khảo sát các văn hiến cận đại thì thấy dường như luật tạng cũng không được quan tâm. Hầu như các thầy đều lấy nguyên bản của luật tạng Trung Quốc làm cái văn bản tu học thôi, chứ các thầy không có làm được cái công trình chú sớ hay là tóm lược hay là làm gì khác cả. Người ta làm sao sẵn thì mình cứ làm như vậy, dịch được tiếng Việt là quý rồi. Đó là cái điều thứ nhất trong cái khảo sát văn bản hiện tại. Cái mục mê của nó, quý thầy cô chịu khó đọc lại lịch sử để thấy là những cái công tác in ấn là thư tịch nó rất là quan trọng. Công trình in ấn. Hiện tại thư tịch chúng ta còn biết được Trường Viễn Đông Bát Cổ còn giữ lại. Và nó thất tán rất là nhiều nơi, nhất là nó thất tán qua Pháp. Anh cũng có, Pháp cũng có. Là do vì cái cuộc chiến 100 năm của người Pháp đặt chân nơi vùng đất này, họ mang những cái thư tịch hiếm quý của mình về các quốc gia Tây Phương hết. Và kể ra thì không có anh thực dân nào ngu hết. Thực dân rất là thông minh. Nó đi qua tới Ai Cập là nó kéo nguyên cả một cái cây trụ đá của Ai Cập xuống dòng sông Nile, nó trở về Paris dựng đó. Giờ Ai Cập đòi cũng đâu được gì đâu. Và cái chuyện cận đại, khi đồng minh đi vào Trung Quốc rồi thì các cái bức tượng đẹp ở Đôn Hoàng nó cạy ra hết, lấy hết. Cái nào lấy không được thì thôi, chứ còn lấy được là lấy hết. Tất cả những tác phẩm trân quý từ thời Đường, Đường gả công chúa Văn Thành về Tây Tạng cho vua Tùng Tán Can Bố, mang rất là nhiều đồ quý giá, thư tịch văn hiến đạo Phật được chở đi lỉnh kỉnh về Tây Tạng. Và cái công trình của Động Đôn Hoàng á, nó rất là quý hiếm. Thế nhưng mà bây giờ tất cả những cái tài sản quý nó nằm ở những cái bảo tàng Anh, bảo tàng Pháp rất là nhiều, bảo tàng Nhật cũng có nữa. Đó là nói chuyện vòng quanh rồi nói chuyện về Việt Nam. Thưa, cái công trình in ấn này nó được có mặt vào thế kỷ thứ 17, tức là gần chúng ta lắm, 300-400 năm nay thôi. Và cái sự bảo trì của người xưa sở dĩ mà nó tốt là do gì? Cái giai đoạn này tương đối là dù có phân tranh giữa Bắc và Nam, thế nhưng mà bên nào họ cũng mong muốn là lấy được lòng quần chúng cả. Miền Bắc cũng thế, miền Nam cũng thế. Miền Nam thì đặc biệt là dòng dõi của Nguyễn Hoàng, đặc biệt là tôn trọng suy tôn Phật giáo. Các cái thời từ chúa Nguyễn Hoàng xây dựng Phú Xuân, trải mãi về sau dường như triều đại vua nào cũng đều đặc biệt chú trọng đến cái công tác yểm trợ đạo Phật. Điều thứ nhất, các ông có một niềm tin Phật giáo đã đành. Điều thứ hai, nhìn ở lĩnh vực chính trị mà nói thì vua nào cũng biết cách lấy lòng dân bằng cái con đường liên hợp với tôn giáo hết. Vua nào cũng biết cách khống chế sự phát triển tôn giáo nhưng thầm lặng yểm trợ. Luôn phải đề phòng và canh chừng. Và cái điều này nó xảy ra từ quá khứ cho tới hiện tại, chứ không phải là vị vua nào không biết điều này cả. Lợi dụng mà phải trông chừng, tại vì thế lực đó mà mạnh thì nó sẽ quay lại hoặc chết mình. Cho nên luôn luôn phải đề phòng và luôn luôn phải dùng cho được. Nếu dùng không được là giết đi, và dùng được thì phải cẩn thận. Thế thôi, đó là cái nguyên tắc của những nhà chính trị là như vậy. Cho nên miền Bắc, miền Nam gì đành rằng có sự phân tranh, nhưng mà cái công trình in ấn thư tịch củng cố sinh hoạt chùa chiền Già Lam vân vân nó được phát triển là do cái điều kiện vậy. Chúng ta nhớ là thiền sư Hương Hải từ miền Bắc đi vô Nam cũng bị tình nghi là gián điệp của miền Bắc đi vào. Mình đọc thiền sư Hương Hải thấy ngay à. Và cái công trình in ấn thư tịch này, ngoài ra chúng ta còn kể tới cái công trình của Hội Phật giáo Bắc Việt gần đây. Tất cả những cái văn bản như là cái văn bản còn sót lại được gọi là trân quý nhất của Việt Nam từ xưa đó là Thiền Quyển Tập Anh. Và tất cả những cái văn hiến họ tập trung đó thì đều được cái Hội Phật giáo Bắc Kỳ họ in lại bằng bản gỗ cả. Và cái may mắn là sau đó người Pháp họ mới chụp hình, nó mang về Pháp, cho nên nó bảo tồn được còn rất là tốt. Bằng không thì cái tình trạng sau năm 45, cái tình trạng theo tiếng gọi của Trung Quốc, cái thời điểm 10 năm cách mạng văn hóa đó, thì chắc chắn là chúng ta những cái văn hiến về Phật giáo cũng không còn là bao nhiêu cả. Đó là đâu điều chúng ta đi ngang qua về các văn hiến cận đại. Và cái điều cuối cùng, cái điều này chắc mời quý vị nhìn thôi. Phần A gần tới giờ rồi đó. Thưa, chúng ta còn thiếu nợ nhau phần này. Hôm sau chúng ta sẽ làm ăn cái phần này. Và trước khi mình thỉnh chuông để dừng thì thưa quý thầy cô là đây là vấn đề chung của mỗi người tu chúng ta. Và chúng ta nên có một cái nhìn, nên quán chiếu về điều này. Và hy vọng là nếu tuần tới có học thì quý thầy trình bày giùm tôi vấn đề này được không? Có một cái nhìn tổng quát về hiện tình của tăng sĩ Việt Nam. Rồi quý cô ở nơi đây có một cái nhìn tổng quát về sinh hoạt của tăng ni ở nơi đất nước này. Và nói chung mình có một gợi ý thế này. Có một hôm mình gọi điện thoại về thăm thì nghe nói chuyện lại. Nói con không ngờ là bây giờ sao người tu họ dữ quá. Mình cười cười hỏi chứ con nói thầy nghe cái người tu sao dữ. Nó nói có hai bà thất ở gần nhau, mấy bà chửi lộn. Mà cái chuyện đáng gì đâu, quét rác vô hàng rào, rồi ai đó liệng rác, liệng vỏ cây gì đó bên thất người ta, thế là hai bà găng nhau kéo ra chửi lộn. Cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học tình trạng rất là phức tạp của đời sống tăng ni bây giờ. Và những cái trung tâm càng lớn bao nhiêu thì cái sự quản lý có khi nó không chặt bấy nhiêu. Rồi mình cười cười hỏi chứ thầy chủ trì đó, ông độ người xuất gia vậy là ông không có thành lập một hội đồng để dạy các vị đó tu tập gì thì sao? Nói thưa thầy không, ai tới xin xuất gia lại mấy lại là ông cho thôi, rồi cứ cạo tóc rồi. Mỗi người còn bỏ tiền ra cất cái nhà đó là ở ra thôi. Và tình trạng nó rất là phức tạp. Rồi từ một góc nhỏ mà mình biết, thưa các vị, mình sẽ có một cái nhìn rất là chung về toàn diện cái thực thể của tăng ni hiện tại trên đất nước Việt Nam. Từ đó các thầy cô có thể nhìn về quá khứ để thấy được rất là nhiều điều lỏng lẻo. Và cái hệ quả nó kéo dài tới hôm nay và nó sẽ còn kéo dài nữa. Do vậy chúng ta nhìn cái vấn đề này, chúng ta chiêm nghiệm nó để chúng ta bàn với nhau. Và tôi nghĩ rằng cái hiểu biết của tôi rất là sơ sài và những điều tôi trình bày chỉ là những gợi ý mà thôi. Tôi rất mong quý thầy cô trẻ đóng góp cái phần này cho vui, cùng có một cái nhìn để chúng ta thấy thương đạo Phật, thương thân phận của người tu. Bằng không thì các vị ngồi nghe hơi các vị buồn ngủ quá, nói không dính gì mình hết. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn tất cả.